thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi cũng rất là may mắn gặp được ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu, và ông vừa mới có một cái bài phát biểu ở trên bục của Federation Square giữa trung tâm thành phố này để dành cho rất là nhiều người nghe, đó là những người nói tiếng Anh. Xuân Ngọc cũng vừa mới nghe đến bà con ta một vài người nói là anh Bon phát biểu rất là hay nhưng mà chúng tôi không hiểu hết được anh nói gì và nói tiếng Anh. Bây giờ anh có thể tóm tắt một vài điều thôi để bà con ta khi mà nghe trên làn sóng SBS thì hiểu hết những cái điều gì mà anh vừa mới nói, vừa mới chia sẻ với đồng bào, với người dân trong nước và với cả những người nói tiếng Anh ngay tại đây.
Kính thưa anh, rất là cảm ơn anh cho cái cơ hội để mà được trình bày cái việc này. Thì trước hết xin được kính chào và toàn thể quý giả của SBS Radio, xin được kính chào toàn thể đồng bào tại Úc cũng giống như là tại trại trong nước. Kính thưa anh, thì đương nhiên xin để mà tóm tắt đó thì nó như thế này. Ở trong nước của chúng ta đó, ở chúng anh có nhìn thấy mấy cái bảng vòng vòng á, thì anh có những cái bảng nói đó là cộng sản, những cái bích chương có nói rõ đó là Đảng Cộng sản Tàu cũng giống như là Đảng Cộng sản Việt Nam là tội phạm của trong cái vấn đề mà môi trường. Đó, thì anh thấy những cái bảng đó. Nhưng mà cái điều rất là lạ là tại trong nước của chúng ta đó, chúng ta biết cái điều mà nó nôm na đó là những người tội phạm là phải trong tù, đúng không? Nhưng mà những cái bảng đó họ để là những cái nhà cầm quyền, tức là Đảng Cộng sản của Trung Cộng và Việt Nam đó là tội phạm, nhưng họ đâu có trong tù, đúng không? Nhưng mà chỉ có người dân của chúng ta, người dân của chúng ta là những người vô tội lại vô tù. Đó là cái mà nó khác giữa cái thế giới tự do với lại đất nước Việt Nam, anh thấy rõ ràng. Và tính đến giờ phút này đó, anh biết là trên thế giới này đã có trên 100 triệu nạn nhân của Cộng sản, mà trong đó có hơn 10 triệu là nạn nhân của Cộng sản Việt Nam rồi. Thì cái lý do đó thì anh thấy đó, cái hệ lụy mà người mà đã nạn nhân bởi Đảng Cộng sản nó rất là rõ ràng. Tuy nhiên cái vấn đề đó nó không phải là chỉ là nạn nhân đơn thuần nữa, đằng này ngay cả tới vấn đề môi trường nó cũng đã bị nữa. Anh thấy trong những cái dịp mà ở cái dịp là thí dụ như ở miền Trung, hiện bây giờ đồng bào của chúng ta sống trong cái cảnh lũ lụt mà anh thấy rõ ràng cái điều đó, phải không? Màn trời chiếu đất, cái điều đó nó rõ ràng ha, rất là khổ. Mình hiểu được là đồng bào chúng ta rất khổ, muốn hỗ trợ đồng bào ở trong nước, nhưng đó cũng là một cái hiện tượng của môi trường, đúng không anh? Rồi ở tại Sài Gòn cũng vậy, khi trời mưa xuống là nước nó ngập đầy thường phố hết cả, ngay cả những cái phi trường mà Tân Sơn Nhất đó, cái phi trường mà quốc tế đó cũng lại ngập đầy nữa. Thì đây là một cái hiện tượng mà môi trường, mà mấy hiện tượng môi trường này là gây ra bởi những người làm business của một cái nhà cầm quyền, mà họ không có trách nhiệm khi họ làm việc trong cái vấn đề mà thương mại với là những công ty hoặc là những cái chính phủ khác. Đây là cái việc mà chúng ta nên chú ý. Thì anh thấy rất là rõ là trong cái việc vụ án thì cái điều đó nó rất rõ ràng là cá chết hàng triệu con cá nó chết, nó nổi lên nó chết, người dân của chúng ta khổ không đánh cá được. Nhưng mà sau đó thì họ cho rằng là nó đã an toàn, nó đã có một cái con số mà tôi chỉ thí dụ đưa ra một cái ông đó là Hồ Sĩ Biên, cục trưởng của cục vệ sinh thực phẩm ở tại Quảng Trị. Ông nói rằng là cái mức an toàn của cái phenol đó là 0.037, nó điều rất là rõ. Nhưng cái điều nó rất là lạ là khi những con cá này được đem gửi qua Mỹ để mà thử nghiệm độc lập riêng đó, thì cái con số này nó lại tăng lên hàng ngàn lần, tức là nó gấp hàng ngàn lần cái con số ông đã tuyên bố, từ cái con số hàng ngàn cho đến 70 ngàn, đó là nó từ nó lên từ 1 ngàn cho đến 70 ngàn, thì con số là anh thấy nó rất lớn, nó khác biệt nó rất là xa. Cho nên đó là lý do tại sao con cá nó chết thì nếu như vậy thì bây giờ anh thấy đó, thay vì chết thì người ta focus lên cái vấn đề, quan tâm tới cái vấn đề làm cách nào cho nó sạch môi trường, họ không có cái điều đó, họ thiết lập những cái công ty mà hiện tính giờ phút này nó đã 7 cái công ty rồi thưa anh. Tôi có thể kể tên những công ty đó luôn cho anh nghe nữa chứ phải không? Đó. Rồi họ đã có 7 cái công ty đó rồi. Mà 7 công ty đó là bất cứ lúc nào họ có thể giữ cái đó từ 110 tấn cho đến đó là 700 tấn. Nếu mà tính đến cái số trung bình, cho cái số trung bình thường thường thì mình biết cách làm việc ở Việt Nam của mình thì người ta giữ con số tối đa. Cho nên mình tính con số khiêm nhượng thôi là 500 tấn một công ty nó giống như vậy. Mà 7 công ty nó giống như vậy thì 3.500 tấn. Mỗi một lần giống vậy là 3.700 tấn. Mà con số này là những con cá nó đã nhiễm độc chết.
Nó sẽ đi đâu?
Bây giờ anh biết đó là người dân của mình ở trong nước họ không ăn rồi, họ biết rồi. Họ không ăn, họ nói là cái này nó nhiễm độc, tôi không ăn. Thì những cái con cá này nó sẽ đi đâu? Thì tại sao những company này họ lại set up và họ lại tốn những cái chi phí set up rồi giữ rồi là phải đông lạnh nó giống như vậy, nó làm chi? Có thể là nó trở thành nước mắm, có thể là nó trở thành là những cái thực phẩm mà nó gửi qua nước Úc này, và nó có thể là thực phẩm mà chúng ta sẽ ăn. Và chúng tôi cũng xin nhân cái cơ hội này xin được nhắc cho quý vị thấy rất rõ đó là trong thập niên 50 anh thấy á là ở Nhật cũng có một cái việc nó giống như vậy, họ xả ra những cái chất thải tương tự nó giống như vậy. Thì cái điều gì nó xảy ra khi mà họ xả ra giống như vậy đó? Cái thứ nhất là họ bỏ ra 200 tỷ để mà họ clean up. Cái thứ nhất
Cái thứ hai là những cái người dân của họ đó, họ gặp những người sanh ra dưới dị dạng, thí dụ như là bị điếc, bị tê liệt chân tay, đó là những cái mà chúng ta đã biết bởi những cái hóa chất này, bởi những cái hóa chất này. Và đồng thời một cái đất nước khác là ở Mỹ trong thập niên 60 thì họ cũng đưa ra những cái hóa chất nó tương tự nó giống như vậy. Nhưng ở nước Mỹ thì người ta, một cái quốc gia mà có luật lệ rõ ràng đó, thì họ có một cái cách để mà họ bồi thường cũng giống như là làm cho nó sạch. Chính cho đến từ năm thập niên 60 cho đến 2000 mà chính phủ Mỹ vẫn còn phạt những cái công ty đó, anh thấy nó rất rõ ràng. Ở tại Việt Nam hiện bây giờ, ngay cả tới cái plan, tức là cái kế hoạch để mà clean up họ chưa có, họ không có. Thì cái điều này đó là phải nói đó là một cái vấn đề, đó là cái nạn cho đồng bào quốc đội của chúng ta. Cho nên tôi tin rằng là người Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ không còn có cái bổn phận nữa đối với lại người dân. Và tôi rất tin tưởng rằng đồng bào ở trong nước, đồng bào ở hải ngoại có thể gắn bó với nhau, có thể làm việc chung với nhau. Và tôi hy vọng rằng là khi mà làm việc chung với nhau giống như vậy thì họ có những cái cơ quan mà nó vô vụ lợi thì họ làm việc với nhau. Và tôi tin rằng nếu mà mình làm việc chung với nhau giống như vậy thì mình sẽ có cái cơ hội đưa những cái công ty họ đã làm ô nhiễm cái môi trường đó, đưa ra bên ngoài, đưa ra tòa án quốc tế để mà có cái sự bồi thường cho nó thích ứng cho và dọn dẹp cho nó, cho clean up cho nó đàng hoàng, một cách đàng hoàng. Vâng. Anh thấy cái điều đó giờ phút này anh thấy cái mình hiểu được đó là cái tâm tình khi mình thấy đồng bào của chúng ta gặp khó khăn mình hỗ trợ. Cái điều đó là cái nhân tính mà chúng ta phải nói, đó là chúng ta rất là đáng kính.
Vâng.
Cái điều đó rất rõ, nhưng đó chỉ là một cái phương hướng nó tạm thời cho những cái phương hướng mà mình đã cần một cái phương hướng nó có dài hạn hơn. Đó, cái phương hướng dài hạn là nó như thế nào thì chúng ta phải có được cái sự tự do và dân chủ tại Việt Nam, và người dân, cái tiếng nói người dân là một cái tiếng nói chính thức, tôi nghĩ nó giống như vậy. Kính thưa anh.
Vâng, anh Nguyễn Văn Bon chắc là cũng theo dõi tình hình thời sự trong nước, cũng thấy rồi, trong thời gian vừa qua đã diễn ra rất là nhiều những cái biến cố có thể nói là nó rất hiếm xảy ra trong thời gian rất dài trước đó. Đó là sự phát triển của các tổ chức hoạt động về dân sự, tổ chức hoạt động về nhân quyền. Và vừa qua gần đây nhất chúng ta thấy có cuộc biểu tình hàng chục ngàn người để phản đối Phong Mô Sa. Đó là bước ngoặt.
Đó là bước ngoặt, tôi tin
vâng.
Cái điều đó.
Vậy thì vào giờ phút này anh muốn chia sẻ điều gì với những con người sẽ có thể làm nên cái lịch sử từ điều đó?
Kính thưa anh, cái điều đó rất rõ. Chúng ta là những người Việt ở hải ngoại, nhưng chúng ta là những công dân Úc, công dân Mỹ, công dân Canada. Chúng ta quan tâm tới đồng bào của chúng ta. Nhưng á, đồng bào của chúng ta ở trong nước phải hiểu rõ là họ cần cái điều gì và họ phải đấu tranh cho cái điều đó. Chúng ta là những người hỗ trợ, cần những cái chuyện gì đó chúng ta có thể sẵn sàng hỗ trợ được, chúng ta có thể sát cánh với đồng bào trong quốc nội của chúng ta. Nhưng chúng ta không có thể nói là đồng bào ở trong nước cần cái điều này cho nên chúng tôi phải đi đấu tranh cái điều đó. Không hẳn là đồng bào trong nước cần cái điều đó, cho nên tôi nghĩ là giống như anh nói hồi lúc nãy, đồng bào xuống đường cả hàng trăm ngàn người giống như vậy đó, họ đòi cái điều đó, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái mốc ngoặt rất là to lớn, đã nói rõ là đồng bào ở trong nước cần những gì. Và tôi tin rằng ở trong tương lai, cái tiếng nói chính thức không phải là tiếng nói của Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam hoặc giả là bất cứ nhà cầm quyền nào, mà là tiếng nói chính thức là của người dân Việt Nam.
Vâng.
Giống như xứ sở chúng ta đang sinh sống ở đây. Và muốn có được cái điều đó thì người dân ở trong nước phải làm việc chặt chẽ ở trong nước và cũng giống như ở ngoài nước, kính thưa anh.
Vâng, và rõ ràng anh thấy tấm bích chương rồi, bà con ta viết gì? Đừng sợ hãi nữa. Anh có tin vào một cái điều, nếu đừng sợ hãi nữa sẽ đạt được những cái điều đó không?
Kính thưa anh, chúng tôi nghĩ đó là chúng ta không còn cái gì nữa để sợ nữa cả. Tại vì ngay cả thì bây giờ đó là chúng ta đã mất hết, ngay cả thí dụ như người dân ở trong nước, ngay cả vấn đề mà chủ quyền đất người ta cũng mất rồi. Chùa cũng bị mất luôn, đất cũng bị mất luôn. Rồi người ta đất mất thì không có làm nông được. Rồi ngay cả cái quyền đánh cá cũng không được nữa. Ra ngoài biển đánh cá không được, ra ngoài biển thì bị tàu lạ nó đuổi. Đó cái đó thứ nhất, cái thứ hai nữa bắt cá về ăn không được. Cho nên hai cái nghề mà chính thức ở Việt Nam đó là nghề nông và nghề đánh cá không làm được. Thì coi như là anh mất tất cả rồi. Còn cái điều nữa là hiện bây giờ đó là đất nước đang bị trong cái thời gian bị người ta thôn tính. Thì nếu mà chúng ta không có làm cái gì nữa thì cái kết quả nó sẽ tệ hơn những cái việc mà chúng ta sẽ làm. Cho nên cái vấn đề chúng ta sợ nữa thì nó cũng vậy thôi. Cho nên chúng ta không sợ nữa thì may ra chúng ta còn sống được. Và chúng ta khi mà chúng ta chết đi chúng ta không có xấu hổ đối với lại ông bà tổ tiên của chúng ta, là những người đã dày công gây dựng đất nước và giữ gìn cái tổ quốc cho chúng ta đến ngày hôm nay. Chúng ta là những người thừa hưởng thì chúng ta phải bảo vệ cái điều đó để cho con cháu của chúng ta thừa hưởng một cách đàng hoàng và chính chắn, kính thưa anh. Anh cũng giống như tôi, khi mà chúng ta sống ở cái xứ sở tự do này thì chúng ta thích những cái điều thiện và chúng ta thích những cái việc công bằng. Cái việc nào nó không công bằng chúng ta không có thích mà chúng ta phải nói, và chúng ta thấy những cái điều nào nó không thiện thì chúng ta phải nói. Thì anh thấy đó là trong cái ngày hôm nay không phải là chỉ cộng đồng của chúng ta, ví dụ như cộng đồng ở bên Tibet, tức là cộng đồng Tây Tạng, cũng giống như là cái cộng đồng Falun Gong của người Hoa, thì họ cũng có mặt ở đây, tại vì họ cũng là nạn nhân đó, thì họ cũng là nạn nhân của cộng sản. Cái điều mà chúng ta thấy lúc nãy tôi chia sẻ đó là có hàng trăm triệu người đã là nạn nhân của cộng sản. Cái việc mà chúng ta làm tối nay đó là từng những cái quốc gia mà chúng tôi vừa kể cùng cầu nguyện với nhau. Ngoài những cái quốc gia đó thì có những cái tôn giáo mà trong, đặc biệt là trong cộng đồng của chúng ta, cũng từng lên để mà cầu nguyện. Cầu nguyện đây là không phải để cứu nước được, cầu nguyện đây là để cho những người đã nằm xuống, những người đã hy sinh vì những cái công việc mà nó có ý nghĩa đó, chúng ta vẫn còn nhớ tới họ, nếu còn nhớ tới những cái công của họ, cái công của họ nó không có vùi đâu cả đó. Cho nên tôi nghĩ rằng những cái công việc của họ làm ở trong quá khứ nó có cái sự ảnh hưởng đến hiện tại, và đặc biệt là cái tinh thần Việt Nam của chúng ta, cái tinh thần quật cường Việt Nam của chúng ta, chúng ta phải duy trì cái vấn đề đó. Cho nên cái vấn đề cầu nguyện để mà vẫn nhớ tới họ, những nhớ tới công của họ, tôi nghĩ rất là Việt Nam của chúng ta, kính thưa anh.
Dạ. Vâng, rất là cảm ơn anh Nguyễn Văn Bon đã dành những thời gian quý báu cho SBS Radio tối nay.
Dạ, xin cảm ơn anh rất là nhiều và xin trân trọng kính chào toàn thể quý thính giả. Dạ. Dạ.